hỏi thầy là ở trong cái ăn trộm là có kinh quán Phật Tam Muội, thì cho con hỏi kinh đó là kinh gì?
Thì đây là những các kinh, tên kinh gọi là quán Phật Tam Muội. Tam Muội là pháp chánh định. Có những cái cuốn kinh này nói về phép quan quán Phật, tức là cái phương pháp quán, quán tưởng hoặc quán tưởng. Những cái kinh này số đông các ngài đọc được với chúng ta thì chưa có thấy lưu hành, không biết.
Phật,
trong
những lần kinh này thì cho con hỏi về giới trồng cách là, ví dụ như là có một người thì người ta, ví dụ như ở ngoài tài gia thì người ta mắc một số tiền, không lỡ một số tiền, nói giờ người ta không có tiền để trả thì người ta không có đường cùng, cho nên mới nghĩ đến tự tử, người ta chết. Thì khi mà người ta nói như vậy thì có một sư cô trong chùa thấy thì hỏi người sư cô đó, hỏi một người đó, thì người ta nói là người ta mắc nợ một số tiền đó, và bây giờ người ta không có đủ tiền để người ta trả thì người ta muốn chết. Thì ví dụ như là sư cô trong chùa mà lấy tiền của Tam Bảo để cho cô đó, để cô đó trả số nợ đó, thì như vậy thì cô đó, thì sư cô mà lấy tiền của Tam Bảo cho cái cô đó, rồi chính cái cô đó có thọ cái số tiền đó, thì như vậy thì cả hai người đó có tội không ạ?
Cái vị mà cho đó không có tội, bởi vì đây là cứu cái mạng người kia, nếu không cho thì người ta chết. Đấy. Mình có tiền mà để cho người ta chết thì không được. Thế cho nên cho đây là vì lòng từ bi. Đấy. Để cứu cái mạng cho người ta sống. Cho nên vì giữ cái giới phát sanh mà cho, cho nên không có phạt. Cái người cho thì không phạt, nhưng mà cái người nợ thì không nên. Đã. Nợ người thế gian mà đến nỗi phải tự tử, phải chết, rồi ngày mai nợ Tam Bảo rồi làm sao. Nhưng nếu cái người nợ mà biết nghĩ đã, mà đem thân cúng dường Tam Bảo, đến chùa để công quả, hoặc là đi tu, hoặc là tận tình chọn đời ủng hộ Tam Bảo thì được. Nếu mà có cái tâm biết đền ơn Tam Bảo thì được.
Ngươi là Phật kính bạch trên thầy, thầy cho con hỏi cái trang 24 cho mặt thầy. Một văn nữ mù đảnh lễ Phật bạch rằng: kính bạch thầy, cho con hỏi là cô văn nữ này ấy là có phải như ở trong kinh nói mà ngài thành Phật đó không con?
Cái cô hiện gọi là cô như đây tức là một con rồng, mà con rồng về nữ người ta gọi là rồng cái, thì thiếu gì rồng cái, đâu có phải một. Cái chị cái cô long nữ mới có 8 năm thế mà rồi thì tu theo ngài Văn Thù, tu rồi thành Phật, thì cái chuyện đấy là chuyện khác. Còn cô này là nói chuyện cái cô có phải tội đọa.
Kính bạch thầy, vậy cho con thầy cho kia là ngài Long Thọ Bồ Tát, ngài là người rồng hay là người chân?
Long Thọ Bồ Tát thì ngài là tên ngài là Long Thọ, người ta đặt tên ngài là Long Thọ bởi vì thầy nghe sự tích cái gì ngài thường ngồi thiền ở cái gốc cây, trong cái gốc cây nó có nhiều rắn, rồi làm sao đó là người ta đặt tên ngài là Long Thọ. Nghĩa là ngài có nhân duyên với cái đám rồng rắn đó. Chứ ngài không phải là con rồng, ngài là người như chúng mình thôi. Chưa, vị đó là bởi vì các vị ở trong chùa, các già đã giúp đỡ cho chùa nhiều công việc, làm vườn, làm ruộng, trông nom, quét tước, tất cả các công. Thì người ta có cái chỗ, người ta cái công, người ta lo làm việc chùa, cho nên sư coi như thưởng công thì được.
Giới trọng tác nó có cái tướng là vật bốn phương tăng, thường trụ tăng, với là hiện thường tăng, thành thời gian bốn của tăng.
Tiền tăng là tăng đang có mặt, như chúng mình ở chùa Bát Nhã bây giờ đây gọi là hiện tiền tăng. Thế còn bốn phương tăng là những khách tăng đến chùa, như thầy ở Dược Sư bây giờ thầy sang đây, thầy thuộc về bốn phương tăng.
Thầy
Thế thường trụ tăng tức là vật mà để dành lâu dài ở chùa, như nhà, cây cối, vườn tược, hay là bàn ghế tủ, những cái thứ để lâu dài về sau cho những các chư tăng về sau tới ai đến thì dùng. Cái cái gọi là của thường trụ.
Bác thì trong phần tâm, nhưng mà ở đây giáo dụng các thì nên xin phép
phần giảng đường đối phần tâm là nói giới Bồ Tát tỉ mỉ hơn giới Thanh Văn ở cái chỗ là cấm cả về phần tâm, chứ không phải là chỉ cấm những tội ở trong tâm, còn cái miệng tha hồ nói láo, cái tay tha hồ ăn cắp mà lại không cấm. Thì nghĩa là giới Thanh Văn ấy thì chỉ trừ tội về lời nói, những tội mà nó hiện ra bên ngoài, nó làm hại cho người khác, thế thì mới trừ tội. Còn cái ở trong tâm thì không, người ngoài không biết mà kiểm soát, cho nên không nói đến. Còn giới Bồ Tát thì Bồ Tát tự kiểm điểm, bởi vì Bồ Tát là không ở trong chúng. Bồ Tát tự tu một tu, có thể ở trong chúng mà có thể ở một mình. Thế cho nên Bồ Tát tự kiểm điểm mình, cho nên phải xét mình từ ở trong tâm niệm.
Thì
chỉ từ trong tâm, phần trên nói là phòng hộ ba nghiệp, phải thanh tịnh. Thì em nói thế như vậy thì thiền học cứ sợ quá thì sao mà dám thọ giới được? Tại vì tâm của mình thì nó vọng tưởng như vậy, nó phạm giới rồi, cho nên em nói vậy thì sợ, nó dám thọ giới. Thế cho nên mình phải sáng suốt, mình thấy cái mống điện xấu nó khởi lên, đừng nhận là mình. Ví dụ nó xui mình đi ăn cắp, thì mình biết ngay cái tâm ăn cắp là xấu, cái việc ăn cắp phải tội, mình đừng làm cái việc ấy. Như vậy mình đâu có tội. Nếu mà đây nói chuyện từ trong tâm, nếu mống tâm ăn cắp mà mình đã nhận cái mống tâm ăn cắp ấy là mình, và mình nghe nó là, thì dù mình chưa ăn cắp chứ mà mình cũng phạm giới. Còn đằng này sáng suốt biết những cái là huyễn, mặc để nó tan đi, thế thì đâu có tội mà lại còn có phước nữa. Chúng đặt dưới thứ ba, y dâm dục.
Những ai không muốn làm dục trong niệm sanh tử toàn dục là công phu đứng đầu.
Cái việc trước tiên phải lo cái việc này, thế cho nên giới Thanh Văn, cái giới này đứng số một. Tiếp
trí độ nặng vì nặng vì tức cho cột nặng, nên tội ác lớn ái tục vô hình mà phiền trói chúng sanh trong lao ngục tam giới chặt chẽ hơn vân buồn.
Nó là nó có sức cói trói cột người ta mạnh. Như bây giờ tất cả chúng ta bây giờ có mặt ở tại thế gian này chỉ vì cái nghiệp báo này, thế cho nên mà gọi là cái sức chói cột nó rất mạnh. Vì vậy giới này thành là tội ác. Nếu mà muốn thoát luân hồi, muốn thoát khổ, phải giải thoát cái giới này, phải giữ cái giới này để giải thoát cái nghiệp này. Hôm nay tiếp, như tất cả các cái nhân có duyên, nhân tức là chính cái vọng tâm của mình, thế mà duyên là mình gặp cái gì mình ưa thích thì mình luyến ái và mình vướng mắc. Thế còn ở đây nói chữ pháp là cái việc làm, còn cái nghiệp ấy là cái việc nó đã thành. Thế là được phạm vào bốn cái, nó có đủ bốn cái này thì nó mới thành cái tội. Ta nói tiếp ba thứ là thầy. Trước hết một là gì? Ở đây nói có ba chướng. Chữ chướng đây nghĩa là làm sao? Cái sự tu hành chướng cái thánh đạo, bị ba cái này thì không không có kết quả trong sự tu, phát chướng cái thành đạo thì trước hết là cái chướng từ ở trong tâm thì gọi là phiền não chướng. Thế đến khi thành sự việc thì gọi là nghiệp chướng. Đến khi cái tội, cái quả báo phải về sau thì gọi là báo chướng. Cái báo chướng nặng thì phải vào địa ngục, nhẹ thì cũng là ma làm quỷ, mà không có thì cũng làm các loài đằng xanh. Thế còn thế nào con gọi là dư báo? Nghĩa là mình chịu quả báo rồi, đã chịu khổ lắm rồi, chịu ở địa ngục, chịu ở ma làm quỷ, rồi bây giờ lên những dương gian thì lại bị chịu một cái dư báo nữa, nghĩa là còn sót, còn dư lại. Đến khi được làm người vẫn bị cái quả báo gia đình xào xáo, quyến thuộc không hòa. Đấy, trong Đức Phật dạy chúng mình, nếu mình tham cái gì ấy, thì mình bị quả báo về cái mặt ấy. Hễ tham tiền đi ăn cắp thì về sau cái quả báo nghèo khổ thiếu thốn. Hễ mà tham sức khỏe đó, tôi giữ sức khỏe không làm việc chúng, thế ai nhờ cái việc gì cũng sợ mình vất vả nhọc nhằn, cho nên không có chịu bá thí cái sức khỏe, thì chính cái người ấy sau này lại yếu đuối hay bệnh hoạn. Thế cứ tham cái gì ấy, thì nó lại quả báo nó bị ngược lại. Thế còn đây tham cái tình ái thì cái quả báo từ sau lại bị tan nát gia đình. Thế mà cái nặng nề nhất của cái nghiệp dâm dục này là cái quả khổ luân hồi tiếp nối không cùng tận. Xin đọc tiếp: cứu độ chúng sanh. Chính yếu Bồ Tát cứu chúng sanh ở chỗ này. Còn cái nghiệp của người ta đói, mình cho người ta miếng ăn hôm nay, mai người ta lại đói. Cái nghiệp của người ta rét, cho người ta cái áo nó lại rách, hoặc là lại có người khác cướp mất. Cái nghiệp khổ của người ta mình giúp chỉ được một phần nào, nhưng mà chính mình phải giúp từ cái tâm địa để cho người ta chuyển cái nghiệp, thì người ta tự được những cái an vui yên ổn. Cho nên Bồ Tát cần giáo hóa chúng ta, đem pháp thanh tịnh dạy người, chỉ cho người ta quán bất tịnh, quán vô thường, cho người ta tỉnh ra, để cái tâm người ta đừng tham, đừng sân nữa. Do cái chỗ đó người ta làm lành, làm phước, như vậy người ta sẽ được yên vui lâu dài mà chắc chắn.
Là, ví dụ như thầy dạy là, ví dụ như là như thầy dạy cho ví dụ là khi mình tham sức khỏe thì mình sẽ bị ngược lại, là không có được sức khỏe thì mình sẽ là yếu. Thì tại sao khi mình cho người tu hành mà mình tham tu hành thì mình lại được quả báo tốt?
Tu hành là cái chuyện lành, là cái chuyện tốt, cho nên con được hưởng cái tốt, con được hưởng cái quả báo của cái sự tu hành mà phải là cái tốt. Tham thì tham, mà tham về cái đường ích kỷ cho cái thân mình, thế thì cái quả báo nó như thế. Đây là lời Phật dạy rõ ràng, chứ không phải là lời thầy nói. Lời Phật dạy, nếu mình tham tiền ấy, thì mình sẽ chịu cái quả báo nghèo khổ đói khát. Thế mà mình lười biếng, không muốn giúp đỡ ai ấy, thì mình chịu cái quả báo chính mình yếu đuối. Còn mình chăm giúp đỡ mọi người ấy, thì mình được cái quả báo chính mình khỏe mạnh. Thế còn cái chuyện tu hành ấy, thì là khi mình tu hành thì mình làm việc lành. Mà làm việc lành thì cái lành ấy nó phải đem cái lợi, cái quả báo tốt cho mình. Con tham tiền thì con bo bo, con giữ tiền, còn người ta chết mặc người ta, cho nên phải chịu cái quả báo khốn khổ. Còn đằng này con ham tu là con ham làm việc lành, thì con làm việc lành thì cái việc lành nó phải đem cái quả báo lành đến cho mình.
Con
phục vụ
những
cái
đấy nó lại nặng rồi, nó có
cái
độ
sai
thôi. Thì trong tâm
con
có nản
thì các bạn mắc vào đáo. Ê, mình thấy thầy nhớ trong kinh con nói tổ An An có cái bà công chúa đó, cứ mỗi lần mời đi qua có tổ An An đi cùng với Phật đi hầu thị giả Phật. Nhưng mà bà công chúa đó, bà cứ đi ngang qua bà tổ An An thì bà lại ói ợ lên một cái, bà chiếc như là một cái vô lễ vô cùng. Mà nó cứ thế, không biết tại sao. Thì Phật mới bảo kiếp trước cái bà công chúa là một con lợn, một con heo, một con heo mà nó bị chết thối, nó sình nằm ở bên lề đường. Thì ngài An An đi qua con heo đó, thấy nó bẩn quá, ngài mới ọ lên, ngài nhổ. Có thế thôi, mà con heo chết rồi, chứ không phải nó sống mà nó giận. Con heo nó chết rồi, nó đã thối sình lên rồi. Thế nhưng mà bây giờ cái khiến cảm cái quả nó như thế, cho nên bây giờ cái bà, cái con heo vì Phật đi qua thấy bẩn như thế thì ngài An An thì nhổ, nghĩa là chê bẩn thỉu, bẩn quá cho nên nhổ, ở lên nhổ. Thì Đức Phật mới chúc nguyện cho cái con heo đó, thế rồi con heo nó thoát tội, nó được lên làm người, nó làm bà công chúa đó. Thực ra nó không ghét thì tổ An An cả, mà nó cũng chả biết để ý gì cả. Nhưng mà cứ đi qua ngày nó ở lên ba cái. Thì trong kinh kể ra cái câu chuyện như thế để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta thấy ai bẩn hay cái gì, chúng ta nên cố gắng khởi lòng thương xót, chứ đừng có khởi lòng khinh ghét.
Đi trong chúng có một em á, cũng có cái mùi hôi vậy đó. Thì con mới đến con nói người chị hôi rồi, chị đi tắm đi. Thì con chê nhưng mà một phần con cũng nhắc, thì con có mất quả báo.
Thì tóm lại cái này cứ hỏi mình, để thấy cái tâm niệm của mình ấy, mà từ đi thương người ta ấy, thì mình có phước. Còn cái tâm niệm của mình ấy, có cái chỗ khinh ngạo, kiêu mạn, thì mình cứ hỏi mình đi chứ khỏi hỏi ai cả.
Ở chùa Tứ Trị đến hỏi cầu mẹ La Hầu La hỏi Phật đi mắng.
Chuyện cậu bé La Hầu La pháp giáo dục của Phật hay như thế này, không phải la, không phải hét, không phải đánh, không phải mắng, mà có những cái phương pháp khiến cho cái chú này phải nhớ và chừa tiệt cái thói nói dối. Để các cô giáo, các cô thi chúng để tâm bắt chước Phật những cái phương pháp giáo dục như thế này, đi khất thực về. Phật đi khất thực về thì ngài La Hầu La là lúc bây giờ là chú bé ở trong chùa Sa Di với con, thế cho nên là có cái nhiệm vụ thấy Phật về thì vội vàng đi lấy nước rửa chân, lấy nước cho Phật rửa chân xong rồi thì sao? Phật chỉ với cái nước rửa chân nó Phật hỏi cái gì? Thế sao? La Hầu La tưởng Phật không biết. Cái này là sao thực cơm được? Bé La Hầu La ra điều ta giỏi lắm. Là nhờ làm sao? Đấy, nước thì vốn là sạch, thì vốn để dùng để thổi cơm. Cũng như bé La Hầu La vốn là thanh tịnh, thì sau này sẽ là một vị tăng. Thế nhưng mà bây giờ cái nước đã đem rửa chân, cái chân bẩn cho vào cái nước cái rồi. Cũng như bé La Hầu La bây giờ bắt chiếc đùa cợt nói dối, đem cái thói xấu và thân. Thế thì kết quả làm sao? Cái nước mà đã bẩn rồi thì chỉ có vứt đi. Con người mà đã không, đã mắc vào cái bệnh nó xấu rồi, đã bị nhơ bẩn rồi, thế thì cái người ấy chả ai tin nữa, mất cái lòng tin của mọi người, người ta không dùng những cái người ấy nữa. Lại còn Phật còn dạy thêm câu nào nữa, lại rồi út xuống là để ngược lại rồi, thế thì nước làm sao mà đọng vào? Thế Phật là làm sao? Đó. Những cái câu này chúng ta nên học thấm thía để nhận, không phải là chỉ dạy lao la, mà lời của Phật còn, các tổ còn chép lại lưu cho chúng ta đến ngày nay, để cho chúng ta nhận tập, chúng ta còn tệ hơn bé lao la. Cho nên chúng ta để ý mà học thuộc những cái lời dạy của Phật, làm thế nào cho khỏi uổng phí. Cũng là con người mà được vào đạo thánh, làm thế nào để cho thánh đạo có thể thấm nhuần vào tâm?
Loài người chung sống cần yếu phải tin nhau, chân thành là yếu tố để thành tựu lòng tin ấy.
Điện thôi này. Thế cho nên cái đức chân thành là yếu tố để thành tựu cái lòng tin ấy. Cái câu này nghĩa sao? Chúng ta phải chân thành nghĩa là gì? Chúng ta hay nói cái chữ thành tâm, nghĩa là thật lòng. Cho nên chân thành rất là quý giá. Đây là suối nguồn đạo đức. Thế nào là suối nguồn đạo đức? Cái sự chân thật từ cái chỗ thành tâm tu hành, mà rồi chúng ta thành tựu tất cả những cái đạo đức. Thế nào con hiểu thế nào là đạo, thế nào là đức? Tức là con đường đi. Đức là nói về đức hạnh, đạo cũng như là nói về phần trí tuệ. Đức là cái đức lành. Người có trí tuệ thì cái tâm có tâm đức, tức là làm những cái điều lành, cái tâm lành. Mà người có tâm lành tức bởi vì người ta có trí tuệ. Cho nên hai cái chữ đạo đức đi đôi. Chân thành là suối nguồn của đạo đức, là điều kiện tiên quyết của sự tu hành. Tiên quyết là gì? Quyết là quyết định. Đây là cái quyết định đầu tiên. Cái người tu hành phải lo làm thế nào vun bồi để cho mình có cái đức chân thành. Mà muốn cái tâm chân thành thì phải biểu lộ bằng cái miệng chân thật. Thế cái miệng đã nói dối thì hẳn. Thế cho nên cái chân thật, đức chân thành là suối nguồn đạo đức, là điều kiện đầu tiên. Vì thế cho nên muốn làm tỳ kheo ni, các cô thức xoa phải 2 năm chuyên, Đức Phật bắt để 2 năm chuyên 6 pháp. Thực ra 6 pháp này thì ở Sa Di người ta học rồi, là người bắt đầu Sa Di là người ta đủ 10 pháp rồi, trong đó có đủ 6 pháp rồi, người ta đủ rồi. Nhưng mà nếu mà giữ định cho cái cô ấy lên làm tỳ kheo ni thì Phật bắt cái cô phải 2 năm, mà tất cả trong chùa phải để ý trong 2 năm cô giữ đủ 6 pháp, trong đó có cái không được nói dối, giữ đủ 6 pháp. Mà nếu mà lỡ mà phạm ấy thì lại bắt tập 2 năm nữa, phải bắt thọ giữ lại thọ tập 2 năm nữa. Thế bởi vì một khi mà thành tựu được 6 cái pháp ấy rồi, coi như cô ấy có căn bản. Chẳng những có căn bản để làm tỳ kheo ni, mà có căn bản sau này để làm thầy, làm tổ, làm dạy cả cõi trời, cõi người. tất cả trông cậy ở sáu pháp này. Cho nên Phật mới kỹ lưỡng như vậy. Chứ trong thời gian làm sơ vi người ta cũng đã học sáu pháp rồi. Nhưng mà đến khi mà sửa soạn chọn cô ấy làm tỳ kheo ni thì phải 2 năm để ý. Bởi vì nhiều khi chúng ta không định tâm, mà nó có cái thói quen từ đời nào, kiếp nào, bỗng nhiên cái miệng nó cứ vọt và chặt, nó nói. Thế, chúng ta có cái tập khí về về sáu cái pháp đó. Từ vô thủy chúng ta tập những cái thói ấy nó quen rồi. Thế cho nên bây giờ Phật bắt muốn thành một tỳ kheo ni. Bởi vì tỳ kheo ni tức là về bên mi, tức đúng vào địa vị hàng tỳ kheo của tăng, tức là ngôi tăng bảo. Cho nên kỹ lưỡng, vị nào mà tự rèn luyện mình kỹ lưỡng đấy, thì cái vị ấy sẽ có cái căn bản về ngày mai đây đấy, làm thầy, làm tổ thiên hạ. Cái tâm chân thành là cơ bản để cảm hóa lòng người. Thế nào là cơ bản? Cơ bản là cũng là cái gốc, là cái nền tảng. Thế là ở trên thì vừa nói cái đức chân thành là điều kiện tiên quyết để cho mình tu, để cho mình thành Bồ Tát, thành Phật, thành Tổ. Đó là nói phần tự lợi. Còn bây giờ nói về phần giáo hóa chúng sanh. Nếu chính mình có cái đức chân thành thì mọi lòng người người ta cảm hóa, người ta tin cẩn. Điểm thứ nhất là do cái quả báo mà được cái lòng tin. Điểm thứ hai là bởi vì mọi người, người ta biết mình là người chân thành cho nên người ta tin.
Chân tâm vô vọng ngữ là nhiếp luật như giới.
Mà Bồ Tát cẩn thận cái lời nói, sống với đức chân thành thì đủ cả ba mặt, đủ cả ba khía cạnh của Bồ Tát giới. Còn nếu mà để buông lung cái miệng đấy, thì đồng thời mất luôn cả ba. Xin được tiếp. Cho nên các con chịu khó những giờ quán bất tịnh với quán sổ tức hàng ngày. Bởi vì đây phải hai cái pháp môn, không những ở đây mà các nơi đều nói như thế. Hai cái pháp môn này dạy cho những người sơ tâm để vào lên ngôi thánh. Chẳng chúng có muốn làm thánh không? Muốn không? Thế cho nên chịu khó những cái giờ sổ tức, giờ quán bất tịnh chớ có nghỉ mà hàng ngày. Con nói tiếp. Tiền nói láo thì là vọng ngữ đại. Chẳng những vọng ngữ mà lại đại vọng ngữ. Đại vọng ngữ là tội thế nào mà vọng ngữ là thế nào? Nói dối về những việc khác thì gọi là tiểu vọng ngữ. Còn nói dối là mình chứng quả thánh. Tôi quán sổ tức, tôi quán bất tịnh, tôi đã chứng quả rồi. Nếu nhận mình là chứng quả thánh rồi thì được bạn là mình nói dối, nói láo. Thì cái tội ấy gọi là đại vọng ngữ. Nghĩa là những cái tội này đọa lạc nặng nề, thuộc về tội trọng. Tiếp. Quỷ thần cúng ra ta đã khoe tự nói tôi đã sạch phiền não. Tiếp. Ờ, người ta khinh cấu tội rồi về sau lại cử người ta phạm trọng tội. Thế nếu quan hệ mình nói mà người ta tin ấy, người ta nghe lời mình ấy, thì cái tội của mình nặng. Còn mình nói mà người ta không tin ấy, thì thế là may phúc cho mình, tội mình nhẹ hơn. Tiếp.
Người chính nghe con tin, người đứng ngoài lại tin, người nói tạm hai tin.
Thế là cái người mình, chính cái người mình định đánh lừa thì người ta lại không tin. Vì thế cho nên mình định đánh lừa người ta nhưng mà người ta không tin cái việc của mình nó chưa thành, cho nên mình không được phạm tội nặng mà chỉ phạm khinh cấu thôi. Đó là một khinh cấu. Còn cái anh đứng bên ngoài ấy, thì mình không có định đánh lừa người ta, ngẫu nhiên câu chuyện lọt vào tai người ta mà tự người ta tin. Vì mình không định đánh lừa người ta cho nên mình không phạm tội nặng, nhưng mà bởi vì cái lời nói cũng lọt vào tai người ta mà người ta cũng tin, thế cho nên mình không định đánh lừa, vì vậy cái tội chỉ có khinh cấu. Vì thế cho nên phạm hai khinh cấu nhưng mà không phạm cái tội trọng. Hỏi đã chứng A-la-hán rồi phải không? Hỏi cái gì đây? Đầu thì cái tội không nói dối bằng cái miệng, nhưng mà cái đầu nó lật, tức là tỏ cái ý là đúng như thế, thế thì cũng như là lời nói dối, cho nên mắc tội trọng. Thế còn không gật đầu mà không làm gì cả, ngồi im thì sao, tại sao cũng khinh cấu tội? Tôi ngồi im tôi có làm gì đâu mà sao kết tội? Người ta hiểu lắm. Có thể chỉ bởi vì mình không gật đầu, mình không nói, cho nên mình không phạm tội trọng. Thế nhưng mà cũng để cho người ta hiểu lầm thì thành ra mình cũng vẫn phạm tội, nhưng tội nhẹ hơn, gọi là khinh cấu. Vậy thì quan đạt.
Giới
ta di thì theo thức xoa thì lấy tâm tư làm giới thể, mà Bồ Tát giới thì lại lấy cái tâm của mình làm giới thể. Bởi vì thức xoa thì theo mi, hãy còn đứng ở địa vị thế gian để trở về. Thế cho nên rằng còn phải lấy tam quy, tuy cũng biết có ngôi tam bảo, bây giờ mình còn quay về nương tựa ngôi tam bảo, chứ chưa đứng vào hàng tam bảo, còn quay về nương tựa, cho nên lấy tam quy tập thể, lấy cái sự quay về của mình làm thể chất của giới. Thế còn giới Bồ Tát thì từ tự tánh Đức Phật chứng được cái chân tánh Bồ Đề, Đức Phật mới nói được giới Bồ Tát. Thế rồi mà nói để làm gì? Để cho chúng ta tập từ cái sự việc mà trở về cái lý thể. Thế cho nên giới Bồ Tát lấy chân tâm bản tánh mình làm thể chất. Từ cái thể chất ấy Phật nói ra, rồi chúng mình tu từ cái sự tướng ấy trở về. Còn ở giới thức xoa sa di mi tỳ kheo ni là từ thuộc về tiểu thừa, tức là từ phàm phu mà cầu tu học. Còn lấy cái sự tướng, còn đằng này là lấy cái lý thể.
Thưa
thầy, là như ví dụ có người mà trong phạm tội, nhưng mà phạm tội là dối, thì khi mà biết tội họ sám hối, mà biết tội họ thành Phật sám hối, thì trên hình tướng họ có sám hối, nhưng mà trong tâm họ vẫn còn khởi lên, còn những cái khởi còn nóng liệt khởi lên.
Không phải cái móng miệng mà đây là cái
vọng tập, cái tập khí. Các con nhớ rằng Đức Ca Diếp là tổ đệ nhất của chúng mình. Thế mà ngài khi có cái ông Càn Phát Bà đó, ông ấy khởi cái âm nhạc, ông ấy tấu nhạc mà trước cả công chúng, ngài đứng dậy ngài múa. Con biết là luật sa di mình đại từ sa di không được múa rồi phải không?
Yeah.
Thấy mà ông tổ một tổ đệ nhất mà ngài đứng dậy ngài múa thì cả chúng ngạc nhiên. Thế Đức Phật mới giải nghĩa. Đức Phật bảo đây là bởi vì ngài kiếp trước trải 500 đời Ngài chuyên làm cái nghề ca múa. 500 đời nghĩa là nhiều lắm. Ngài chuyên cái nghề ca múa, nó thành cái tập khí ở trong tạc thức. Cái nghe cái tiếng đàn, cái tiếng đàn mà nó kích thích, thế là bất giác Ngài đứng dậy Ngài múa. Thế đấy, tổ, ông tổ mà tổ số 1 của mình, tổ đệ nhất của mình, mà tập khí nó còn sai khiến như thế, muốn chi là bọn chúng mình. Cho nên thành thật sám hối, chứ không phải là người ta không thành thật, nhưng mà cái tập khí nó còn lại. Thế vì thế cho nên chúng ta phải có cái chỗ để ý, lúc nào cũng soi lại mình, đề phòng những cái tập khí. Cứ đừng nhận nó là mình, mặc cho nó tan đi. Chứ không phải cái vị ấy người ta sám hối giả vờ, mà người ta thành thật sám hối, nhưng mà cái tập khí. Vì vậy chúng ta đừng nên làm mau, chả nên buồn, mà nên biết rằng đấy, cái tập khí nó tại như vậy đấy. Chúng mình bị nó sai sử đến trình độ như vậy đấy, cho nên đề phòng cẩn thận.
Cô Phật, trong cái học trên này, trong cái học trên là ví dụ như có khi có người phạm giới nam giới, họ phạm giới nam giới đó, thì họ trên hình tướng thì họ không có tam mối, nhưng họ biết rồi, họ nguyện là từ nay họ chưa bỏ, mà trên hình tướng họ không có tam mối, thì như vậy họ có được
siêu
tội là lỗi của họ hay không?
Nghĩa là họ cũng có cái công đức ở cái chỗ họ đã nguyện, từ nay họ không dám sai phạm, thì họ cũng có cái công đức. Nhưng họ phạm cái lỗi ở cái chỗ họ không vâng lời Phật. Và thì Phật bắt chúng ta cẩn thận, có cái sự tướng. Cái bé đó là nó theo về phần lý, mà nó bỏ cái phần sự. Cái trong nhà Phật mình cả phải cả hai, cẩn thận như vậy mà cũng còn chưa chữa được những cái tập khí, huống chi là đã, chưa chi đã cậy mình mà không theo cái phần sự tướng là không được. Cho nên sám hối phải có cả hai, bên trong thì tự tâm mình quyết định ân hận và từ nay chưa bỏ, nhưng bên ngoài phải có cái cử chỉ theo cái nghi thức mà sám hối, phải đủ cả hai mặt thì Phật mới chấp nhận.
Thưa Phật, trong cái bài kinh này, thưa chúng con như nguyện người ta hỏi là, như Đức Phật Thích Ca khi ngài còn tại thế, thì ngài đi đào hoa hết cả bốn châu, thì sao không thấy ghi lịch sử?
Ta nói sao không thấy ghi lịch sử cái gì?
Thưa Phật, trong cái bài kinh này, là chúng con như nguyện người ta hỏi là, khi Đức Phật Thích Ca ngài còn tại thế, thì ngài đi đào hoa hết bốn châu.
Bốn châu nghĩa là con nói châu Úc, châu Phi các bạn.
Dạ, bốn châu là Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Hoa Châu, Bắc Tô Nô Châu, Hà Nam Thiện Bộ Châu. Thì sao không thấy ghi lại lịch sử?
Con nói chữ Nam Thiện Bộ Châu mới Bắc Câu Lô Châu. Thì cái ấy con đâu có biết, bởi vì Bắc Câu Lô Châu ở chỗ nào con đâu có biết. Chúng mình bây giờ đang sống thì ở gọi là Nam Thiện Bộ Châu. Nhưng cái này không phải là loài người mình đã khám phá ra được. Bởi vì bốn châu này là ở bốn góc núi Tu Di, mà chúng mình đâu có biết núi Tu Di ở chỗ nào đâu. Thế cho nên loài người bây giờ học cái bản đồ của mình theo cái chỗ nhận biết của mình ở trên một cái quả địa cầu này mà thôi. Còn Phật thì thầy Phật nói cả núi Tu Di, tức là có thể là cả Thái Dương Hệ, có thể là bao nhiêu thứ nữa, mình đâu, cái khám phá của loài người mình chưa tìm ra. Trang 22.
Giới sắc tâm nó là thật. Thì trong đây có câu, người không đạt lý tánh sát vốn trong chẳng bao giờ khác, thì hôm qua thầy có giảng là cái người này thì không đạt, có nghĩa là người ta không chút, người ta đạt, người ta được cái lý là cái lý tấn công thì người ta
tánh sát vốn không.
Dạ.
Cái sát sanh này không có sự thật.
Dạ. Thì ở đây con muốn hỏi đó, là người mà không đạt được cái lý này á, thì người ta chứng được cái căn bản lý cho bằng thầy
chưa? Dạ. Cái căn bản trí là một việc, nghĩa là dĩ nhiên người ta nhận hiểu được cái này là người ta nhận được cái lý duyên khởi. Lý duyên khởi để biết là khi mà sát sanh, tất cả các sự tướng ở thế gian đều do nhân duyên này mà phát khởi. Thế như cái việc sát sanh cũng phải do nhân duyên mà khởi lên. Nhân là cái tâm độc ác, thế rồi duyên là có cái cánh tay, lại có con dao. Thế thì mình thì thế thì vậy thì trong cái việc này nó phải có cái tâm là một, có cánh tay là hai, có con dao là ba, nó mới thành cái việc sát sanh. Vậy trong ba việc ấy cái nào thật đã giết? Thí dụ như giết con cá, nếu nói cái tâm nó sát sanh thì cái lúc ấy nó khởi cái nghị ác, chứ bây giờ thì cái nghị ác đã tan đi rồi. Cái tâm nó đang ngồi nó nói chuyện, nó tử tế, nó nhân nghĩa với gia đình, nó đâu có phải là cái tâm lúc nào nó cũng sát sanh. Ai cũng có tâm mà đâu có phải ai cũng biết sát sanh, mà ngay cái tâm của cái người ấy, cái lúc ấy, giờ phút ấy nó sát sanh, xong rồi chết nữa thôi, nó bỏ qua, nó quên đi rồi, thì cái sát sanh đứng ở chỗ nào? Thế còn nếu nói cái tay nó giết, nếu không cái tâm không sai thì cái tay đâu có biết. Còn con dao thì nó chém cổ con cá thật, nhưng nếu không có cái tay cầm thì con dao nó đâu có tự chém con cá. Cái đấy quan sát như thế để thấy cái tánh sát vốn là không có, tìm cái sự sát sinh vốn là không có. Thế vậy, như thế là quán cái duyên khởi để biết rằng sự việc ở thế gian này không có gì là thật cả, đừng khư khư cố chấp. Thế nhưng mà ở đây định nói cái gì, con nhắc lại, con định hỏi cái gì?
Hỏi thầy thì hôm qua thầy có giảng là người mà người ta không đạt được cái lý tấn công rồi á, thì người ta không có còn sát tâm nữa, bởi vì người ta thấy tất cả hữu tình là đều có tấn phật như mình hay, nhưng không có sát tâm. Thì con muốn hỏi là cái người mà người ta không đạt được cái lý này thì người ta đã chứng được cái căn bản lý chưa?
Thì thầy vừa cái chuyện căn bản trí thì khỏi bàn. Bởi vì cái chuyện này ở đây nói tánh sát vốn không, con thì con nâng lên cái trình độ đại thừa là nhận được cái lý tánh. Còn cái lý duyên khởi này mà về nó có hai trình độ. Trình độ thứ nhất là nhận ở nơi đây không có ai sát sanh cả, cái sự việc sát sanh cũng không có. Thế còn nói cao lên một tầng trình độ nữa thì không có sát sanh, không có người sát sanh, không có con vật bị sát sanh, cũng không có cái việc sát sanh, cả ba cùng không, mà ở nơi đây chỉ có Như Lai tạng chỉ chân như tánh. Đó là con nâng lên cái nghĩa đại thừa. Yên cái người mà đã nhận được cái nghĩa đại thừa, cái người mà nhận được tánh chân không đó thì hẳn là người ta đang đi về cái căn bản trí. Nhưng người ta chứng được cái không, nó không phải là chỉ ngồi lý luận như thế này mà gọi là chứng được.
Câu xin hỏi tiếp là chọn dưới được này, thì thân văn đứng đầu và chống chân dục vì mục đích duy nhất của thân văn là có quy thân tử. Bồ Tát lấy từ bi lợi thế chúng sanh làm cơ bản nên giới các tâm đức tròn. Con kính bậc này thì ở đây nói là cái giới của thanh văn á, thì giới thanh văn á thì dương cái giới dương dục ở đây đứng đầu, thì là chủ yếu là để thoát ly cái thân tử. Còn giới Bồ Tát á thì nói là chủ yếu là lợi ích cho chúng sanh. Thì khi mà muốn là lợi ích cho chúng sanh á, thì như con học các sư khác á, thì đầu tiên thì phải tự lợi cho mình là thì mới lợi xong lợi cho chúng sanh. Thì ở đây giới Bồ Tát thì lại nói là lợi cho chúng sanh trước, để học đến cái lợi cho chúng sanh trước.
Ở đây không có nói chuyện lợi ích, không nói chuyện trước sau, mà đây muốn nói cái việc rằng thì giới thanh văn thì cấm dâm dục, bởi vì dâm dục là cái chuyện vướng mắc, mà muốn giải thoát luân hồi phải hoàn toàn buông bỏ hết, không bận rộn một cái gì vướng mắc cả. Thế cho nên cấm cái dâm dục đứng đầu. Thế còn giới Bồ Tát thì lấy cái việc từ bi, lấy cái việc từ bi độ chúng sanh làm quan hệ nhất. Thế mà đã từ bi mà lại còn giết chúng sanh thì sao gọi là từ bi được? Thế cho nên giới Bồ Tát cái giới sát sanh đứng đầu, bởi vì giới Bồ Tát quan trọng ở đức từ bi, mà giới thanh văn quan trọng ở sự thanh tịnh không vướng mắc. Hai đường lối tu hành rồi cùng thành Phật cả, nhưng mà mỗi đường lối nó có, mỗi một môn nó có đường có lối của nó. Thế cho nên giới thanh văn cấm dung dục số một để thảnh thơi an ổn tinh thần giải thoát, đó là giới thanh văn. Còn giới Bồ Tát ấy, thì lại bận lòng đến cái đám chúng sanh, từ bi lo cho nó. Thế giới thanh văn thì giải thoát bay đi ra khỏi cái thế gian, còn giới Bồ Tát ấy, thì vào thế gian để cứu chúng sanh.
Mà dưới trang dưới trang sáu, quang minh là trí đức, nhiếp thiện pháp giới, kim nhãn nó thân, kim cang là đoạn đức, nhiếp vật ni giới, vô lậu tánh, chứng thanh tịnh pháp thân, bảo giới là ân đức, nhiếp khổ chúng sanh, cứu tế muôn vật, lợi ích pháp thứ tình, ứng hóa thân. Anh chưa có sáng được cái nghĩa cái đoạn này không ạ?
Nơi đây cái tên giới là gì nhỉ? Thế cho nên giải nghĩa tách cái tên chia làm ba: quang minh, kim cang, bảo giới. Chung quy là giải nghĩa cái tên, nhưng mà nói về cái công đức và kết quả thì quang minh, nói về công đức thì quang minh là trí đức, kim cang là đoạn đức, mà bảo giới là ân đức. Vậy con nói cho thầy biết thế nào kim quang là quang minh là trí đức, nó thuộc về trí, phải không? Cái, chính từ cái trí sáng này mà nuôi lớn tất cả các pháp lành. Người có trí tuệ mới biết rằng là người ngu si thì chỉ bo bo lo cho mình. Trong nhà Phật đấy có cái kinh gọi là Hiền Ngu. Có cuốn kinh tên là, trong cái cuốn kinh ấy phân biệt kẻ hiền người ngu. Chữ ngu của nhà chùa đó không có nghĩa là đần độn ngồi thì lì ra thì gọi là ngu, mà cái chữ ngu của nhà chùa là cái người độc ác xấu, làm những việc xấu như đấy, sát sanh, trộm cắp, dối la đấy. Những người như thế gọi là người ngu, chứ không phải là người ta thì lì, người ta ngồi một chỗ. Thế dù họ lanh lợi đến đâu, họ khôn khéo đến đâu, họ tài đàm đến đâu đó, mà họ lại nghĩ xấu, làm xấu, thì những người ấy Phật gọi là những người ngu. Còn cái người ngồi thì lì ra, nhưng người ta chỉ mong làm lành, ta chỉ muốn cái tốt cho mọi người, thì cái người ấy Phật gọi là bậc đại trí. Thế thì ở đây, bởi vì quang giới này là gọi là quang minh đấy, dạy chúng ta đừng sát sanh, đừng trộm cắp đấy. Thế là phải là những bậc có trí, có trí tuệ mới biết bỏ những các cái thói xấu để tập những cái điều lành. Cho nên qua giới của mình dạy chúng mình không sát sanh, không trộm cắp đấy, để gọi là quang minh, là sáng sủa. Đấy chính là trí tuệ. Cái trí gọi là trí đức, tức là trí tuệ nó cũng như ánh sáng mặt trời nuôi dưỡng chúng ta, khiến cho cái giới thân tuệ mạng chúng ta sống lên được là nhờ cái trí đức này. Thế cho nên quang minh là trí đức, cái chuyên thâu nhiếp, chuyên nói về những cái giới ở trong 10 giới trọng, 48 giới thỉnh, có những cái giới dạy chúng ta, chuyên là dạy chúng ta phải làm thiện, dạy chúng ta biết phóng sanh, phải tu phước, phải tu tuệ, nghĩa là gặp những cái việc lành phải làm. Cái phần ấy gọi là trí đức. Từ cái trí, từ cái sáng suốt mà biết làm các điều lành, nuôi dưỡng những các cái điều lành. Thế còn chữ kim cang là nói về đọa đức, tức là cái trí tuệ vững bền chắc chắn, chuyên phá những các cái lầm mê, đoạn trừ những cái xấu ác, cho nên gọi là đoạn đức. Còn bảo giới, cái chữ bảo giới là nói về phần thứ ba, những cái có loại trong 10 giới trọng, 48 giới kinh, có những giới đặc biệt dạy chúng ta phải mở cái tâm, cứu gỡ những khó khăn cho chúng sanh. Thế cho nên gọi là ân đức. Thế thì phải đủ ba đức này mới thành Phật được. Các vị Bồ Tát, các vị A-la-hán, các ngài là thánh tiểu thừa, các ngài đoạn được luân hồi sanh tử, nhưng các ngài chỉ có đoạn đức thôi, chứ các ngài không có trí đức và không có ân đức. Đấy, các con thấy không? Các ngài có thừa trí tuệ để đoạn hết những cái vọng tật phiền não, không còn một tơ hào nào. Mà ở đây không nói là các ngài có trí đức, các ngài chỉ có đoạn đức thôi. Nghĩa là cũng là một loại trí tuệ, nhưng mà loại trí tuệ chuyên đoạn trừ những cái sai quấy, những cái ác. Thế cho nên gọi là thành Phật phải đủ ba đức. Vì thế cho nên một cái giới này cung ứng đủ ba đức cho chúng ta thành Phật. Quang minh thì cho chúng ta trí đức, kim cang cho chúng ta đoạn đức, và bảo giới cho chúng ta ân đức. Đủ ba đức để thành Phật. Vì thế giới Bồ Tát có ba cái đặc biệt điểm thứ nhất là nhiếp, những cái giới nhiếp luật nghi. Thứ hai là giới nhiếp về thiện pháp. Và thứ ba là giới nhiếp về việc cứu độ chúng sanh. Thế cho nên giới gọi là tam tụ tịnh giới. Có ba tụ, tụ là một nhóm. Trong cái 10 giới trọng, 48 giới kinh chia ra làm ba nhóm. Có cái nhóm chuyên về luật, thuộc về luật nghi. Có nhóm thuộc về thiện pháp. Có nhóm thuộc về cứu, gọi là cái gì? Cứu hộ chúng sanh. Đây. Thế đây nói về phần giới và phần nhân. Rồi đến ngày mai đây tu mãi thì sẽ kết quả thành Phật. Đã. Thì khi bởi vì có quang minh trí đức cho nên về sau chứng được báo thân, gọi là lư sáng a biến chiếu, trí tuệ quang minh chiếu khắp. Thế bởi vì có đoạn đức đấy, cho nên được vô lậu tánh. Được vô lậu tánh nghĩa là trở về cái tánh hoàn toàn thanh tịnh, sẽ là chứng được pháp thân. Rồi bởi vì bây giờ đây trong lúc tu nhân tạp tình cứu gỡ chúng sanh, có cái tâm từ bi, cho nên có khả năng mọc gặp ba đầu sáu tay độ chúng sanh. Không phải chỉ ba đầu sáu tay đâu, mà hiện tất cả các thứ ứng hóa, ứng thân hóa thân, là hiện đủ các thứ. Đức Quán Thế Âm ngàn mắt ngàn tay. Ngàn mắt tức là có cái trí tuệ nhìn được thấy tất cả, thấu đáo tất cả những cái khổ, những cái khổ âm thầm của tất cả muôn loài. Ngài thấu đáo được cái đó, cho nên gọi là Ngài có ngàn mắt. Ngài có ngàn tay là nói cái khả năng, có cái khả năng cứu gỡ tất cả các thứ khổ.
Cái phần trang số 20 ạ.
Thế con chưa hiểu chỗ nào thì con hỏi.
Dạ. Đúng rồi, xin thầy, con xin đọc. Không phải xanh vàng, nghĩa là không xa vào ảnh tượng biến chế chất của phàm phu, không phải lục nhập.
À, những cái con, các con nhớ là những cái chữ mảnh mảnh là chánh văn ở trong bốn giới, còn những chữ mà sẫm là lời giảng của pháp sư Diễn Bộ. Thì ở trong chánh văn có cái bài kệ nói là cái giới thể của Bồ Tát giới này nó không phải xanh vàng đỏ trắng, nó chẳng phải lục nhập sắc tâm, nó cũng không phải pháp hữu pháp vô, nó cũng không phải pháp nhân pháp quả. Đó là lời ở trong chánh văn nói. Ừ, có cái bài kệ đó. Thế cho nên đây pháp sư này mới giải nghĩa tỉ mỉ từng chữ cho chúng ta nhận cái bài kệ ở trong chánh văn. Ở đây nói không phải xanh vàng thì cái gì không phải xanh vàng? Đấy, chỗ này Phật sắp giảng Bồ Tát giới, cho nên miệng Phật phóng quang. Đấy. Miệng Phật phóng quang cái ánh sáng. Đấy. Rõ ràng cả chúng trông thấy, mà Phật bảo cái giới quang này nó không phải xanh vàng đỏ trắng, nó cũng không phải là sắc là tâm, cũng không phải pháp hữu pháp vô. Thế Phật giảng như thế thì bởi vì Phật phóng hào quang để nói giới, thì trong đây Bồ Tát Pháp Sư cũng có giảng là bởi vì Phật chứng được cái tánh quang minh, cho nên bây giờ Phật hiện cái tướng quang minh là cái hào quang, cái ánh sáng từ miệng Phật phóng ra là cái tướng quang minh. thì tất cả chúng ta nếu chịu học cái giới này thì mai đây chúng ta cũng chứng được cái tánh kim cang quang minh, cho nên chúng ta cũng sẽ tự mình cũng có thể có hào quang được như thế. Bởi vì cái này ai cũng có, cái chân tâm bản tánh ai cũng có sẵn rồi à, chỉ vì mình mê quên mất cái tánh của mình, thành ra bây giờ mình không có cái công dụng. Còn Phật đã trở về cái tánh của mình, cho nên Phật nói giới à, cái giới này Phật trong khi trước khi nói Phật hiện cái ánh sáng ở nơi miệng phát ra cái ánh sáng, cho nên cái giới này gọi là quang minh à, và cái ánh sáng. Thế Phật nói à, Phật có cái ánh sáng ở miệng ra à, rồi Phật lại giải nghĩa rằng cái Phật sẽ nói 10 trọng 48 giới thinh, tức là cái ánh sáng này là thể, tức là cái chữ kim, chữ quang minh này, à, là thể của giới. Còn những giới mà mình Phật sẽ nói là tướng của giới. Còn đây cái ánh sáng hiện ra trước đây là thể của giới. Thì cái giới này lấy cái tánh Phật của mình làm thể, cho nên Phật mới bảo cái giới thể này, nghĩa là thể chất của giới này là cái quang minh đó. Nó không phải là xanh vàng đỏ trắng, nghĩa là nó không phải là những thứ hình tướng mà thế gian tìm cầu được. Ở đây pháp sư này giảng là không xa vào ảnh tượng biến kế chất của phàm phu. Kế chất à, là ba cái danh từ ở trong duy thức. Tất cả chúng mình gọi là những cái chỗ biết của chúng ta là, thì gọi là biến kế sở chất. Bọn mình chữ biến nghĩa là khắp, kế là tính toán đo lường. Mình cứ tính toán đo lường cái này lợi cho mình, cái kia hại cho mình, thế rồi mình chấp chặt lấy cái chỗ mình đã tính toán đo lường ấy. Cái tất cả cái chỗ biết của chúng mình à, Đức Phật ngài liệt vào toàn là biến kế sở chất. Nghĩa là cái chỗ chất, sở chất là cái chỗ chất, mà chất cái gì? Chất những cái chỗ mình đã tính toán đo lường khôn giải à. Thì mà tất cả những chỗ hiểu biết của mình tất cả đó, đều là thế hết, cho nên gọi là biến kế sở chất. Chữ sở chính câu ở trong duy thức thì gọi là biến kế sở chất. Ở đây này bỏ cái chữ sở đi vì chả cần lắm à, tức là cái chỗ chất, những cái chúng mình thấy, chúng mình nghe, chúng mình hiểu biết đều là cái chất. Chất mà chất là chất gì? Chất những cái chỗ mình đã tính toán. Chứ mình không dùng cái tuệ mà tìm cái thật, hiểu biết là cái thật, mà chúng ta chỉ y cứ theo cái chỗ tính toán, tức là cái ngã ái ngã chấp của mình, và cái gì có lợi cho mình thì ta để cho mình thấy. Thế thì tất cả những cái biết của mình đấy à, gọi là biến kế sở chất, chứ nó không có thật. Ở đây lấy mấy bốn cái xanh vàng đỏ trắng để nêu điều tất cả những hình hình tướng tướng, tất cả những sự vật mà chúng ta phàm phu đang sinh sống thì đều gọi là biến kế chấp. Thế thì cái tánh Phật của mình nó không xa vào cái ảnh tượng biến kế chấp của phàm phu. Sao? Ví dụ như thầy gọi cái chuông, thầy gọi cái chuông, cái chuông là cái gì? Theo như chỗ thầy thấy thì mình thầy thấy được cái gì? Thầy có thấy được thật cái chuông không? Thầy thấy cái gì? Cái bóng ở trong mắt. Có phải do ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt chúng mình thấy là thấy cái bóng không? Bây giờ thầy thấy học chúng đang ngồi đây, người này thấy người kia, thật ra mình có thấy được thật không? Hay là mình chỉ thấy được cái bóng ở trong mắt thôi, do ánh sáng mặt trời mới chiếu? Thấy được cái nào? Cái bóng. Cho nên đây gọi là ảnh, ảnh tượng. Đấy. Tất cả những cái mình thấy đây chỉ là ảnh, cái bóng thôi. Cho đến cha mẹ, mình có thấy được cha mẹ thật không? Mình thấy được cái gì? Đấy. Cho nên đây nói là biến, nghĩa là khắp cả. Mình chỉ thấy toàn là những cái là cái ảnh tượng, chứ không thấy được sự thật. Mình thấy được cái ảnh tượng mà rồi mình chấp chấp lấy là đúng. Bởi vì cái ngã của mình đây, nó cho là nó tài, nó giỏi, nó hay lắm, nó thấy được tất cả. Trong khi thật ra nó chỉ thấy cái bóng. Các con đang nghe thầy nói đây, thật ra có cái gì nó nhảy vào tai các con không? Thế vậy các con nghe cái gì đấy? À, cái rung động của không khí, mà rồi cái thần kinh của các con nó tự biến ra cái âm thanh. Vậy thì cái âm thanh là cái có thật hay cái hư vọng? Đấy, thế đấy, cho nên gọi là ảnh tượng thôi. Thế rồi ở mũi các con ngửi thì các con ngửi cái mùi thơm, ở lưỡi nếm ngọt chua, ở thân thấy nóng lạnh. Nhưng mà cái ngọt chua thơm thối nóng lạnh ấy nó có thật không? Nó là cái gì? Nó là cái cảm giác, cái giác ở cái thần kinh, nó giác biết do nó cảm ra chứ không phải thật. Đấy, cả cuộc đời chúng mình sống với những cái ấy. Thế thì ở đây Phật nói là cái tánh Phật của tôi ấy, cái tánh Phật mà tôi nói đây ấy, nó không thuộc về cái loại bóng ảnh mà các cô đang sống ở hiện tại đây đâu. Đấy, chúng ta cả đời chúng mình cho là đúng, đây là ba này, đây là má này, đây là nhà của tôi này, phải không? Mà đây là thân tôi nữa này. Thế nhưng thực ra nắm là cái gì? Chỉ có một lũ bóng ảnh từ lúc bụng mẹ đi ra cho đến ngày nhắm mắt vào quan tài thì ô hô còn gì không? Thế đấy, cái ấy. Cho nên gọi là cái tánh Phật của mình nó không xa vào cái chuyện ấy, nó không ở trong cái màng lưới ảo ảnh mà cái bọn phàm phu tính toán cố chấp cho là thật. Cái câu này thì em nhận nghĩa chưa? Nhận không mà hiểu mà tin không? Đấy. Thì cái tánh Phật của mình, nghĩa là ý Phật nói là cái tánh Phật này nó không phải là những sự vật mà chúng ta hằng thấy, chúng ta hằng biết, nó không thuộc về cái cảnh giới của phàm phu.